Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 87 của tác phẩm Phép lạ tại Thánh địa Medjugorje vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Chị Jen không cảm thấy bình an. Ở lứa tuổi 45, chị có thai đứa con thứ 7, và không ai nghĩ rằng có đứa con này là điều tốt cả. Ở Mỹ, cũng như ở các quốc gia tiên tiến, người ta không muốn có con, và người ta có thể nói những điều độc ác về các gia đình có đông con. Vì thế, Jane lộ vẻ bực tức về những khó khăn chung quanh việc có thai này. Chị cũng hiểu mà, tôi đã 45 tuổi rồi. Kathy reo lên vui vẻ. Ồ, tôi hiểu chứ. Khi tôi được 43 tuổi, tôi có thai đứa con thứ 8. Chị không thể tưởng tượng được đứa con này mang lại niềm vui to tát như thế nào cho gia đình chúng tôi đâu. Toàn gia đình được ơn lành nhờ đứa con trai nhỏ bé ấy. Hôm đó, tinh thần Jane được nâng cao, và những câu nói phũ phàng để làm cho chị nản lòng đã biến mất. Jane đã đón nhận tương lai với đứa con mới của chị cùng với sự bình an và niềm vui vừa được đổi mới. Đây cũng là công việc của Đức Mẹ Maria Thánh Thiện, nhằm chuyển giao sự bình an của Chúa cho khắp nơi. Chú thích của Sơ Emmanuel. Thứ nhất, một đôi vợ chồng ở cộng đồng của tôi gặp, bà Marty Robin năm 1977. Bà bảo họ hãy từ bỏ chính họ để giao phó cho Chúa, vì đó chính là giải pháp cho những vấn đề của họ. Nhưng mà bà Matthew ơi, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không thể từ bỏ chính mình? Thì phải cố gắng thôi. Bà Matthew thích câu nói này. Sự từ bỏ là một điều kiện thân mật, quan trọng và bí nhiệm đối với Chúa. Sự từ bỏ rất tích cực, được Ngài quan phòng và lưu ý. Khi chúng ta từ bỏ, Thiên Chúa cao cả không để chúng ta một mình đâu, vì ta đã thuộc về Ngài. Bà cũng thường nói rằng, không có nghĩa là dâng lên Chúa tất cả những gì mình có, nhưng là dâng lên Ngài cả gốc rễ của con người mình. Mình từ Chúa Cha mà đến, và cũng trở về với Chúa Cha. Mình không thể dâng lên những gì dư thừa, chia sớt, hay nguyên cả một phần lớn cuộc đời, hành động và công tác tông đồ. Nhưng mình phải dâng cho Chúa những gì quý trọng thuộc về con người. Khi từ bỏ chính mình là đã đạt đến điểm tối cao mà Chúa đòi hỏi ở ta. Chú thích thứ hai là mỗi ngày Kathy cầu nguyện rất nhiều. Điều này làm cho chị dễ dàng đối thoại với Chúa. Chúa Giêsu nói với Sơ Faustina rằng, hãy sống chiêm niệm để con có thể nghe tiếng thầm thì của ta. Bởi vì chỉ có những linh hồn sống chiêm niệm mới có thể nghe được tiếng ta. Nhật ký trang 1778. Chú thích thứ ba, Helen Cow làm việc về văn phòng ở Mỹ Quốc. Chị kể lại câu chuyện sau đây. Khi tôi mới nghe về Medjugorje, tôi có cảm tưởng như tiếng sét đánh. Tôi biết trong tim tôi rằng tôi phải đến đó, nhưng tôi không biết làm cách nào để kiếm tiền mà đi. Trong tháng 3 năm 1996, khi tôi đang làm việc trên mạng lưới điện toán, tôi tò mò muốn biết có những tin tức gì về Medjugorje không. Thật là nhiều. Tôi đọc bản báo cáo của Sư Emmanuel. Trong đó Sư có trích một câu nói của một người khách hành hương như sau. Nếu bạn không có tiền, hãy xin Đức Mẹ và Mẹ sẽ ban cho. Tôi cảm thấy một sự lôi cuốn đầy quyền năng để đến Medjugorje, và trong giây phút đó, tôi tự hứa và hứa với Chúa rằng tôi sẽ đi. Và rồi tôi cầu nguyện cho có được một số tiền mà tôi cần. Tôi liên lạc với một hãng du lịch và được biết là tôi cần phải có 1.500 đô la để đi đến Medjugorje. Thật là một chuyến đi đắt tiền, nhưng tôi cảm thấy bình thản và chắc chắn rằng tôi sẽ có món tiền ấy. Cùng trong ngày đó, người sếp của tôi kêu tôi đến và nói về một chương trình tôi đang làm cho hãng IBM Bà ta nói, tôi nghĩ chúng ta có thể lãnh được một món tiền tặng thưởng cho cô. Cô nên làm đơn xin món tiền ấy đi. Tôi hỏi bà nghĩ tôi có thể được bao nhiêu tiền? Bà đáp, có lẽ nhiều nhất là 5.000 đô. Không, tôi chỉ cần có 1.500 thôi. Thì cứ xin cho được 5.000 đô đi. Sau khi đệ đơn xin, tôi nhận được một món tiền thưởng là 1.500 đô la. Bà chủ tôi tỏ ra thất vọng, nhưng đối với tôi, đó giống như một cái nháy mắt từ thiên đàng. Tôi đã nhận được đúng số tiền mà tôi cần cho chuyến đi hành hương. Cảm tạ ơn Chúa. Thông điệp ngày 25 tháng 2 năm 1997. Các con thân mến, hôm nay mẹ kêu gọi các con một cách đặc biệt là hãy mở rộng chính con cho Thiên Chúa, đấng tạo hóa, và hãy trở nên tích cực hơn. Hỡi các con nhỏ bé, lúc này mẹ mời gọi các con hãy nhìn chung quanh xem có ai cần các con giúp đỡ về phần tâm linh hay vật chất không. Các con nhỏ bé ơi, bằng gương sáng của các con sẽ nối dài cánh tay của Thiên Chúa. Đó cũng là điều nhân loại đang tìm kiếm. Chỉ có bằng cách này, các con sẽ hiểu rằng các con được kêu gọi để làm chứng và để trở thành những người vui vẻ chuyên chở lời Chúa và tình yêu của Ngài. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 88. Chúng ta sẽ có 5 triệu trẻ thơ. Allison được 5 tuổi. Mẹ của cháu là bà Mary McDonnell. Họ sống ở gần thành phố Chicago. Bà là bạn của tôi, và bà thường hay đùa với tôi, vì con gái bà thuộc lầu lầu hết các cuốn băng của tôi, nói về Medjugorje. Bé có thể nhắc lại những câu nói thật dài cho mẹ bé nghe, và nhắc lại những lỗi văn phạm của tôi nữa. Allison đã có lần hỏi mẹ rằng, mẹ ơi, có thánh nào tên là Allison không? Không con cưng ạ, rất tiếc, mẹ nghĩ là không có thánh nào tên như vậy đâu. Vậy thì mẹ ơi, con sẽ là thánh Allison. Kể từ đó, Allison làm việc chuyên cần trong kế hoạch trở thành thánh. Em không bỏ lỡ cơ hội nhỏ nhoi nào mà Đức Mẹ ban cho. Khi cuốn sách Hỡi các con, hãy giúp trái tim mẹ toàn thắng được xuất bản, mẹ bé đọc sách cho bé nghe. Cô bé không để cho mẹ ngừng đọc, cho đến khi mẹ cô đọc hết trang cuối cùng. Bé uống từng chữ trong cuốn sách ấy. Sau khi đã đọc xong sách, mẹ bé đề nghị cả hai mẹ con làm chuyện khác. Nhưng Allison nài nỉ. Đừng mẹ ơi, mình hãy bắt đầu cầu nguyện và hy sinh ngay đi. Nhờ vào Medjugorje mà Mary đã cảm nhận được ơn hối cải. Quá khứ của chị nhiều bóng tối hơn sự sáng, và chị nghiệm ra rằng lời cầu nguyện đã cứu đời sống của chị. Chị đồng ý. Dĩ nhiên rồi con cưng à, nhưng con nghĩ xem mình nên làm gì đây? Đi! Mẹ ơi, mình hãy vào phòng con nhé. Phòng ngủ của Allison cũng giống như phòng của những đứa trẻ con nước Mỹ, chất đầy đồ chơi và nhiều thứ khác. Mắt bé Allison sáng rực khi em nhìn thấy những con búp bê yêu quý của mình. Bé lượm lên một con búp bê mà bé thích nhất, rồi đưa cho mẹ và nói, mẹ à, con cho em Kate. Em gái của con búp bê này nhé. Và mình cho em Don con búp bê kia. Trong lúc mẹ bé cảm động mãnh liệt, thì bé Allison nhẹ nhàng và vui vẻ lấy ra từng món đồ chơi và cho những đứa trẻ mà bé biết. Cái này cho bạn này, cái kia cho bạn kia. Rồi như một chiếc trong trống, bé dọn sạch phòng bé. Mary không thể cầm được nước mắt. Đây chỉ mới là bước đầu mà bé Allison hy sinh, có lúc Mary nói với tôi. Tôi thầm hỏi xem chú đang muốn bé làm gì. Đồng thời gia đình bé Allison rất vui khi nghe bé nhận xét. Một ngày kia, Allison cùng đi vào nhà thờ, và lần đầu tiên bé nhìn thấy việc xông hương trước mình Thánh Chúa đang ngự ở trên bàn thờ. Mẹ ơi, cái gì đó? Con à, đó là việc xông hương. Con biết không, cũng như lời cầu nguyện của chúng ta, những hương thơm này bay lên đến thiên đàng. Con có ngửi thấy mùi hương thơm không? Ô, mẹ à, mùi hương thơm vào tận đến tim của con. Không, cưng ơi, không phải là mùi hương thơm bay vào tim con, mà mùi hương bay lên thiên đàng. Nhưng mẹ ơi, trông thấy tim của con là thiên đàng rồi. Cha Thánh Pio người Ý có thể nhìn thấy những gì vô hình. Càng lúc cha muốn trở nên giống Chúa Giêsu trong thân xác cũng như trong linh hồn, thì cha càng ngạc nhiên khi khám phá ra vẻ đẹp của trẻ thơ và vai trò tối quan trọng mà Thiên Chúa kêu gọi chúng trong thời gian này, khi mà đại đa số nhân loại đã đánh mất con đường của Chúa. Cha Pio thường thích lặp lại câu này: trẻ thơ sẽ cứu thế giới. Khi Ngài biết rằng cuộc hành trình của Ngài ở trên trái đất gần hết, Ngài bèn kêu gọi một vị linh mục trẻ mà Ngài biết có một linh hồn hăng hái. Ngài nói: Andrea này, con hãy nghe cha nói một cách cẩn thận nhé. 5 triệu trẻ thơ đủ để cứu thế giới. Khi cha chết đi, cha muốn con lập nhiều nhóm trẻ thơ. Con hãy dạy chúng cầu nguyện và hy sinh. Hãy để chúng thánh hiến bản thân chúng cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria. Đó là điều quan trọng nhất để hành động trong lúc này. Rồi với những phương tiện ít ỏi, linh mục Andrea bắt đầu xây dựng một đội quân gồm những trẻ cầu nguyện trong tinh thần của Fatima. Ngài rất vui khi thấy rằng những người chấp nhận lời kêu gọi của Ngài là những nhóm tại Medjugorje. Trong một đại hội về Medjugorje ở nước Mỹ, Ngài chia sẻ với chúng tôi về những lời dặn dò của cha Pio về trẻ thơ, và Ngài nói hầu như hét lên rằng: tôi đã có 1 triệu trẻ thơ rồi, bây giờ tôi sẽ tìm ở đâu đến 4 triệu trẻ thơ đang thiếu đây? Liệu chúng ta, những người nói tiếng Anh, quyết định kính dâng cho Chúa 1 hay 2 triệu trẻ thơ được không? Nếu chúng ta quan tâm đến tất cả tội lỗi chúng ta làm trong những thập niên trước, kể cả những luật lệ sai lầm mà chúng ta chấp nhận, cũng kể như là một trong những lỗi lầm, có lẽ dâng giới trẻ cho Chúa là một ý kiến tốt. Đức Mẹ Maria mời gọi chúng ta hãy mở rộng trái tim cho Chúa Cha, Đấng tạo hóa, và trở nên tích cực hơn. Được, tôi có một tin mừng cho Đức Mẹ. Phần các trẻ thơ, chúng rất tích cực. Chúng tôi nhận được rất nhiều sách tô màu, trong đó các em nhỏ tô màu sau khi dâng lời cầu nguyện và hy sinh. Đây là một ít câu về những lời cầu nguyện của các em nhỏ. Katie, 9 tuổi, cầu nguyện như sau. Hôm nay, con đã đối xử tử tế với em trai của con. Sally, 8 tuổi, cầu nguyện. Mặc dù con không muốn, nhưng con đã dọn dẹp giường của con mà không đợi mẹ con nói. Con cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã ban ánh sáng cho những ai còn ở trong bóng tối. Lời cầu nguyện của Violin, 7 tuổi. Lạy mẹ Maria, con luôn sợ hãi mọi sự. Xin mẹ giúp con đừng sợ hãi nữa. Con dâng tay con cho mẹ. Xin mẹ cho con bàn tay của mẹ. Con phải học bơi thôi. Lời cầu nguyện của Aurelio, 10 tuổi. Lạy Chúa và Đức Mẹ Maria, xin giúp đỡ con là kẻ có tội. Blandine, 11 tuổi, đã cầu nguyện. Con biết con là kẻ làm phiền người khác, nhưng với mẹ, con sẽ cố gắng làm cho mẹ vui lòng. Con không nói là con sẽ thành công, nhưng với mẹ, con sẽ cố gắng. Đó là lời cầu nguyện của Matthias, 10 tuổi. Emily 9 tuổi cầu nguyện như sau. Lạy mẹ Maria, xin hãy dẹp tan chiến tranh trên thế giới này. Xin cho tất cả mọi người yêu thương nhau, những người da trắng, da đen, da vàng và cả những người da đỏ nữa. Con ăn đậu hòa lan, mặc dù con không thích. Đó là lời cầu nguyện của Billy, 6 tuổi. Coralie, 9 tuổi, cầu nguyện như sau. Con ước ao một ngày nào đó, rồi ba con sẽ hiểu rõ về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Manon, 8 tuổi, cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, xin giúp đỡ những người điên khùng. Marie, 8 tuổi, cầu nguyện. Lạy mẹ, mẹ là tất cả của đời con, mẹ là chủ của con, là mẹ trên trời của con, là đóa hoa hồng màu nhiệm của con. Lạy mẹ Maria, con yêu thương mẹ, và mẹ phải biết rằng tình yêu con dành cho mẹ lớn hơn tất cả mọi sự. Xin mẹ làm cho chiến tranh chấm dứt. Thật là điên rồ và ngu dại khi người ta đánh nhau. Em Andre, 9 tuổi đã cầu nguyện như vậy. Emily, 8 tuổi, cầu nguyện như sau. Xin Chúa chữa lành bệnh suyễn, con mắt bên trái và răng của con để con có thể có sức khỏe tốt mãi mãi. Con xin Chúa Giê-xu chữa lành cho mẹ con, để mẹ con tham dự thánh lễ tốt lành hơn, và xin Chúa và Đức Mẹ cho ba mẹ con đừng giận nhau nữa. Xin Chúa chữa lành bệnh cháy rận, bệnh chứng cháy và những tư tưởng xấu cho con. Con cầu nguyện cho ba con sớm đi lễ. Xin Chúa Thánh Thần xuống ngự trong bé Sonia. Bé Christelle, 8 tuổi, đã cầu nguyện như vậy. Và Isabel, 11 tuổi, đã cầu nguyện. Lạy mẹ, con hiểu rằng mẹ đau khổ khi mẹ nhìn bằng chính đôi mắt mình, thấy con của mẹ chết trên thánh giá. Lạy Đức Mẹ Maria, xin giúp cho các gia đình đừng cãi nhau và đừng để Satan phá hoại các gia đình. Và bây giờ, con muốn xin mẹ tha thứ cho con. Mặc dù con biết mẹ không phiền con xin thánh hiến cho mẹ. Lạy Đức Mẹ Maria, hôm nay con xin kính dâng mẹ trái tim của con, và con xin nhận trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ trong con, để rồi trái tim mẹ dạy con biết yêu thương, như cách mẹ yêu thương. Ký tên Jennifer, 10 tuổi. Bé Jean, 8 tuổi, đã cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa ban niềm vui cho những gia đình không có đồ ăn, để rồi họ được no ấm. Camilla, 10 tuổi, cầu nguyện như sau. Lạy mẹ Maria, con biết rằng ba con sẽ trở về, nhưng xin mẹ giúp con chờ đợi cho đến khi ba con trở về. Với tuần cựu nhật này, con hy vọng mẹ sẽ vui lòng. Con dâng tặng trái tim con cho mẹ. Con là Camilla, con yêu mẹ nhiều lắm. Con không ăn kẹo trong suốt một ngày. Đó là lời cầu nguyện của Patty, 11 tuổi. Benji, 10 tuổi, đã cầu nguyện. Con để đồ vật lại chỗ cũ sau khi con đã dùng xong. Ellen, 11 tuổi, đã cầu nguyện. Con làm cho bữa cơm trở nên vui vẻ hơn. Và Jack, 9 tuổi, cầu nguyện như thế này. Con đã ăn món súp rau với thịt bò. Và Miriam đã cầu nguyện bằng thư như sau. Lạy Đức Mẹ Maria, mẹ cũng đã thấy, con rất vui để chuẩn bị tuần cựu nhật. Mẹ nói con rằng Chúa Giê-xu và mẹ ở khắp mọi nơi trên trái đất. Điều này có thật không? Nếu con cầu nguyện với trọn trái tim, liệu con có được lên thiên đàng không? Mẹ có thể giúp con đừng phạm tội được không mẹ? Con hy vọng mẹ sẽ trả lời là được cho những câu hỏi của con. Con có thể nhìn thấy mẹ một lần không? Con có làm phiền mẹ không đây? Nếu có, thì mẹ không cần phải đọc thư của con. Nhưng con sẽ tiếp tục viết, vì con biết rằng mẹ sẽ đọc thư con. Không ai trên trái đất này có thể đo lường được vai trò của bé Jacinta tại Fatima trong kế hoạch của Thiên Chúa. Bé chỉ có 6 tuổi lúc Đức Mẹ mời gọi bé hy sinh đền tội cho những người tội lỗi. Bây giờ trong các lớp giáo lý vấn đáp, ai dám khuyến khích trẻ thơ làm việc hy sinh đền tội, hay chỉ cho trẻ thơ quyền năng không thể diễn tả được, sự hy sinh trong thánh tâm Chúa. Có nhiều người lớn đổ lên trẻ thơ những gánh nặng của sự hoài nghi, nhưng cũng có nhiều cha mẹ nắm tay Đức Mẹ và dạy dỗ con cái họ. Sau đây là những sự hy sinh mà các thiên thần bé nhỏ đã dâng lên cho Chúa. Của Florian 7 tuổi. Con chịu đựng sự đau đớn, con tiếp tục làm tuần cựu nhật, mặc dù con cảm thấy nản lòng. Của Amandine 7 tuổi. Những nỗi đau khổ mà gia đình con gây cho con khi họ cãi nhau. Của Mary 10 tuổi. Chơi với Claire con đồng ý cho dù đến lượt nó. Của Edward 6 tuổi ngay sau cuộc giải phẫu. Con không nhờ mẹ con đi vào phòng tắm với con, và con đi một mình. Của Julie 10 tuổi, con không xem phim Baywatch, thay vào đó con đi dự thánh lễ. Với Marie 9 tuổi, con không làm cho Roland bị ướt. Xin mẹ giúp con để con không té ngã trên đường đi và để con hy sinh đền tội. Hy sinh của Moi 9 tuổi. Và Blandine 11 tuổi, đã hy sinh, con quỳ và làm dấu thánh giá với tay con. Của Emily 8 tuổi, sự hy sinh của con là thường xuyên xịt mũi. Của Thibaut 10 tuổi, con đã làm thêm bài học ở nhà ngay cho phòng tắm, con giúp bà ngoại thay vì đi chơi. Của Annette 10 tuổi, con không làm lớn chuyện để được một thỏi kẹo cơm, con không nghỉ ngơi nhiều khi những người khác đang làm việc. Của Lucy 7 tuổi, con đánh răng, con tìm được cái nắp đậy chai rồi. Của Jean 8 tuổi, con không đánh em con. Của Melanie 8 tuổi, con để cho Anthony mở gói thịt xúc xích. Con để cho em con tắm trước. Con giúp em của con tìm được cái gọt bút chì. Vâng, một số trẻ thơ tuyên hứa nên làm mở mắt gia đình của các em. Matthew là một em trai 7 tuổi. Bé tham dự nhóm chầu thánh thể suốt một năm. Nhóm này do một vị linh mục tổ chức. Tôi có quen biết linh mục này. Vào đầu năm sau, mẹ bé nói rằng, con đã đi học lớp ngày Chủ nhật rồi, tại sao con lại muốn đến nhóm thiếu nhi chầu thánh thể nữa chứ? Mẹ à, mẹ không hiểu sao? Trong lớp học ngày Chủ nhật, con chỉ biết Chúa Giê-xu thôi. Nhưng trong nhóm thánh thể này, con học để yêu Ngài. Trong công tác sứ mệnh của trẻ thơ, chúng ta nói những trẻ nhỏ nhất, hãy nhắm mắt lại và nhìn sâu trong trái tim chúng để tìm một món quà dâng tặng cho Đức Mẹ Maria trước mỗi buổi tối. Khi chúng ta hỏi, ai đã tìm được những gì để dâng cho mẹ? Thì hầu như tất cả các em giơ tay lên và hét, con! Chúng tôi phải cố gắng lắm, vì không muốn cuộc họp này trở thành cuộc thi đua tự hãm mình. Trẻ thơ rất mau chóng hơn người lớn để hiểu những gì thuộc về Chúa. Chúng không có tì giờ để tránh Chúa Thánh Thần. Còn nữa, chúng không thể đếm giỏi. Thỉnh thoảng, các giảng viên giáo lý thường nói với chúng tôi với nước mắt lưng tròng. Sau sứ mệnh này, chúng tôi sẽ không thể dạy giáo lý với cách chúng tôi đã làm nữa. Họ không kỳ vọng trẻ thơ đắm mình trong việc cầu nguyện và hy sinh. Thật ra, tôi nghĩ trong thời gian sứ mệnh này, trước khi mặt trời lặn, Đức Mẹ đặt chính mẹ trong trái tim những đứa trẻ. Mẹ vui mừng vì mẹ tìm được những điều kỳ lạ. Mẹ thu lượm những món quà quý giá này để bỏ vào chiếc giỏ quý. Bạn có sẵn sàng để cho mẹ thu lượm những sự hy sinh cầu nguyện của bạn không? Chú thích của Sơ Emmanuel. Trong phần cầu nguyện, một em gái nhỏ đã cầu xin nhĩ Đức Mẹ xin cho những ai chưa cảm nghiệm được tình yêu của Chúa Cha. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1997, Marija cho chúng tôi biết rằng Đức Mẹ Maria khóc trong nguyên một buổi mẹ hiện ra tại cây thánh giá màu xanh. Mẹ nói, các con hãy soi sáng cho những linh hồn còn ở trong bóng tối. Hãy cầu nguyện cho những người chỉ biết nghĩ rằng đời sống trên trái đất này là điều quan trọng nhất đối với họ. điệp ngày 25 tháng 7 năm 1997. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con một cách đặc biệt. Hãy cầm cây thánh giá trong tay và suy gẫm về những vết thương của Chúa Giêsu. Các con thân mến, hãy xin Chúa Giêsu chữa lành vết thương trong cuộc sống các con. Các vết thương này là do bởi tội lỗi của các con và tội lỗi của cha mẹ các con. Các con thân mến, chỉ có bằng cách này, các con sẽ hiểu rằng thế giới cần sự chữa lành và cần đức tin nơi Chúa Cha, Đấng tạo hóa. Bằng cuộc thương khó và sự chết trên cái thánh giá của Chúa Giêsu, các con sẽ hiểu rằng chỉ bằng lời cầu nguyện, các con sẽ trở nên tông đồ của đức tin. Trong sự đơn sơ và lời cầu nguyện, các con sẽ sống cuộc sống đức tin, vì đó là một ơn lành. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 89. Câu chuyện của một cung lòng bị thương. Nhà cầu nguyện của ốc đảo Hòa Bình đã đầy cả tiếng cười. Mặc dù nơi này nhỏ hẹp, các khách hành hương người Ý vẫn chen chúc tiến vào. Họ nhắm mắt lại trước những ai đứng cản đường họ. Bằng mọi giá phải tiến vào. Ở ngoài, những đám người bu quanh các cửa sổ để nhìn xem sự gì đã xảy ra trong ngày. Marija và Lovic Lunetti đang quỳ trên bực thềm trước bàn thờ. Mắt cô hướng lên cao. Đôi môi cô bất động, khuôn mặt cô rất nghiêm trang và căng thẳng, không nghi ngờ gì cả. Đây là đêm đặc biệt, vì thật sự, Đức Mẹ hiện ra lâu hơn ngày thường. Ngày 12 tháng 4 năm 1997, lúc ấy vào khoảng 6 giờ 45 chiều, chúng tôi đang ở Medjugorje, vào cùng một thời gian ở Sarajevo. Đức Thánh Cha đang chuẩn bị chấm dứt chuyến thăm viếng những vùng hư hại trước khi Ngài đến Vương Cung Thánh Đường. Marija đứng lên và ngay lập tức. Người bạn của chúng tôi là Tim chiếu ngay ống quay phim vào cô. Mặc dù anh chưa biết gì nhiều, nhưng anh đang ghi lại những giây phút bất tử của một câu chuyện không thể tin được, sắp được Marija nói ra. Một câu chuyện mà Đức Mẹ sẽ dùng để tiết lộ và chữa lành những nỗi tuyệt vọng bí mật của rất nhiều phụ nữ. Marija tiến đến gần bàn thánh. Cô rất vui vẻ. Bạn có thể đoán được rằng cô sắp nói với một trái tim hớn hở. Hôm nay là ngày quan trọng. Cô nói, đây là lần đầu tiên mà Đức Thánh Cha đến với đất nước của chúng tôi. Rất nhiều người khuyên Ngài đừng đến, nhưng Ngài rất mong muốn đến, dù cho sức khỏe của Ngài yếu kém. Ngài vẫn có thể đi bộ được. Ngài đến với tính cách là một người chuyên chở hòa bình giữa những người muốn phá hoại bình an. Cách đây không lâu, cô nhìn thấy khuôn mặt Ngài trên TV khi Ngài quan sát thủ đô này đang bị đổ nát vì bom đạn và bị tan nát vì sự chết chóc. Marija tiếp tục. Hôm qua, Đức Mẹ cầu nguyện chung với tôi cho Ngài. Mẹ kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho Ngài. Cho sức khỏe của Ngài. Ngài là người con mẹ yêu quý nhất. Đêm nay, mẹ rất vui vẻ. Mẹ chào và chúc lành cho chúng ta với đôi tay mở rộng. Trong đám cử tọa, cho dù giàu hay nghèo, họ đều giống nhau, có chung một lỗ tai và một trái tim. Bởi vì họ biết rằng Đức Mẹ Maria đã nghe tiếng khóc trong đáy sâu thẳm của trái tim họ. Và mẹ đang nhìn xuống họ. Họ chờ đợi từng chữ, từng câu, đợi chờ một thông điệp của Đức Mẹ đến từ miệng của Marija. Bởi vì chỉ cần một mảnh nhỏ đến từ thiên đàng, cũng đủ giúp họ thay đổi đời sống. Họ là những khuôn mặt đẹp tuyệt vời, đang hướng đến đấng vô hình. Như thể mẹ giúp cho họ bớt đi những gánh nặng đang làm họ quằn xuống. Rồi thì Marija kể về tình yêu của Đức Mẹ Maria dành cho Đức Giáo Hoàng, về Sarajevo, vì thành phố này đang bị hủy hoại, Và rồi bỗng dưng, cô kể một câu chuyện. Một người phụ nữ đến và mở rộng trái tim cho Marija. Tôi đến với cô vì tôi không có đủ can đảm đến gặp một vị linh mục. Tôi không dám đi xưng tội. Cô không thể tưởng tượng được đâu. Tôi đã phá thai đến 8 lần. Tôi lo ngại rằng vị linh mục sẽ giận dữ mà ném tôi ra khỏi tòa cáo giải. Nhưng Marija à, cô có thể giúp tôi. Xin cô cầu xin Đức Mẹ giúp cho tôi nhé. Tôi rất tuyệt vọng nên không thể ngủ được. Tôi đau khổ vô cùng. Cô biết không? Chồng tôi không muốn có con, không muốn có sự sống. Chúng tôi nghèo lắm. Bây giờ thì tôi không thể có con được nữa rồi. Xin cô làm ơn nói với Đức Mẹ Maria về chuyện của tôi, được không cô? Marija luôn tích cực trong việc làm cho người ta yêu thương và bảo vệ sự sống. Cô lắng nghe với tình yêu và trao bà này cho Đức Mẹ ngay trong tối hôm ấy. Đức Mẹ cầu nguyện chung với cô. Và Mẹ làm cho chúng tôi ngạc nhiên một lần nữa. Mẹ cho chúng tôi, con cái của Mẹ, một niềm hy vọng tuyệt vời, đặc biệt trong những trường hợp không còn hy vọng gì cả, theo cách nhìn của loài người. Đức Mẹ trả lời Marija, kể từ giờ trở đi, bà ấy sẽ là người mang đời sống đến cho những người khác. Người phụ nữ này đã hòa giải với Chúa, và theo lời khuyên của Marija, bà đi xưng tội. Hiện nay, nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài đã biến đổi trái tim bà. Bà làm chứng rằng Chúa đã chữa lành toàn bộ con người bà, kể cả bệnh mất ngủ nữa. Bà đang sống trong bình an của Chúa, và bà sung sướng trân trọng món quà là đời sống. Bà đến gặp những người phụ nữ đang có ý định phá thai. Bà đến nhà thương, nơi bà đã đến để phá thai, rồi bà chia sẻ cảm nghiệm với họ và ngăn cản họ, đừng giết con của họ. Bà đã biến đổi nhiều việc. Bà giải thích cho Marija, tôi đã làm mọi cách để chiến thắng các bà mẹ đó. Trước hết tôi cầu nguyện, rồi tôi kể cho họ nghe câu chuyện của tôi và những nỗi ân hận tôi mang trong trái tim tôi. Bà nói tiếp, đời sống rất ngắn ngủi, tôi phải làm cho lẹ thôi, tôi phải gấp rút, chẳng những vì các con tôi mà còn vì những thai nhi sắp bị mẹ chúng phá thai đi. Đây cũng là cách Đức Mẹ muốn hoạt động trong chúng ta. Thêm vào đó, thay vì khó chịu bởi những vết thương chết chóc của chúng ta, Đức Mẹ muốn biến đổi những sự chết chóc ấy bằng nguồn sống. Hơn nữa, Chúa Giêsu và Đức Mẹ chú ý đến những vết thương của chúng ta. Nếu chúng ta biết dâng lên cho Ngài những tội ác chất chồng trong chúng ta, Ngài sẽ chữa lành ta qua những vết thương của chính Ngài. Vết thương được ngợi khen muôn đời. Khi Đức Mẹ Maria, mẹ của chúng ta, nhìn chúng ta, liệu mẹ có nhìn thấy tội lỗi của ta không? Những vết ô uế ngay trong giọng nói và đôi mắt của chúng ta, mẹ có cảm thấy ghê tởm không? Vì mẹ là đấng vô những nguyên tội mà. Không, khi mẹ nhìn chúng ta, tia nhìn của mẹ xé tan những tấm màn của bóng tối nơi chúng ta, để rồi mẹ đóng ấn thánh sâu đậm. Nơi ấy, kẻ dữ không thể với đến, và nơi ấy, sự huy hoàng của ánh sáng Thiên Chúa chiếu rực hơn ánh mặt trời. Lặng ngắm hào quang rực rỡ này, mẹ tỏa lan lửa mến, mẹ nhìn ngay thấy qua người phụ nữ này, người chị em và bạn hữu của chúng ta, một dấu ấn thánh. Chị ấy sẽ là người chuyên chờ sự sống. Ai dám xin mẹ nhân từ thay đổi lăng kính của mẹ? Hãy để xét lại cái nhìn của mẹ. Chúng ta biết rõ rằng, ở giữa cả ngàn lẻ một tiếng phán xét, chỉ có mẹ là người duy nhất nhìn thấy rõ ràng, vì mẹ đã thấy sự đẹp đẽ và cao cả. Một số bạn của Medjugorje yêu cầu tôi đến nói chuyện ở California. Khi tôi đến San Francisco, tôi nhận thấy các đường phố rất đẹp và sạch sẽ, nhưng không có trẻ thơ. Thật là những con đường chết. Tôi khóc xin Đức Mẹ giúp đỡ, và cầu xin Đức Mẹ ban cho trái tim tôi những lời nói mà trái tim mẹ muốn nói với những người mà tôi sẽ gặp. Những điều tôi muốn nhắm đến là nói chuyện với một xã hội đang hợp pháp hóa cả ngàn vụ phá thai. Ngay cả khi người mẹ có thai đến tháng thứ 9, người ta dùng một tên gọi sai lạc là phá thai trị liệu. Câu trả lời đến ngay, không chậm trễ. Tôi bèn chụp lấy cơ hội đầu tiên để nói trước công chúng và truyền đạt nguồn hứng khởi mà tôi nhận được qua lời cầu nguyện. Satan tức giận đối với đời sống con người. Hắn luôn muốn tiêu diệt và phá hủy mọi sự đã có trên bản đồ. Đừng chịu thua hắn. Trong tâm linh của Đức Mẹ Maria, ở Fatima và Medjugorje, nơi mẹ mời gọi chúng ta, từng cá nhân hãy thánh hiến bản thân mình cho mẹ. Tôi đề nghị rằng tất cả giới phụ nữ hãy thánh hiến cung lòng của mình cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Như vậy, có nghĩa là gì? Giây phút này, xin quý thính giả hãy hiệp thông với chúng tôi để thánh hiến cung lòng các bà mẹ cho Đức Mẹ Maria. Chẳng hạn như, những phụ nữ đã lập gia đình có thể nói, kính thưa mẹ yêu dấu, giờ đây con xin thánh hiến cho mẹ một phần cơ thể con, để từ nay nó là của mẹ. Xin mẹ cho những gì xảy ra trong cung lòng chúng con là để phục vụ cho kế hoạch của mẹ và thánh ý của Chúa. Từ bây giờ trở đi, mẹ là đấng quyết định số con cái mà con mang thai và sinh ra. Xin mẹ bảo vệ cung lòng quý báu này khỏi những gì không trong sạch, khỏi bệnh hoạn, khỏi những gì làm ngược lại ý muốn của mẹ. Xin mẹ hãy làm cho cung lòng con là một sự phản chiếu cung lòng quý báu của mẹ, mà không có gì có thể so sánh được. Xin mẹ chúc lành trước cho những đứa con mà con sẽ sinh ra. Xin mẹ chúc phúc cho những đứa con đã ra đời từ cung lòng này. Xin mẹ chữa lành những hậu quả và vết thương làm cho mẹ không vui lòng. Nếu cung lòng của chúng con đã có sự chết từ việc hư thai hay phá thai, thì xin mẹ chúc lành cho toàn thân con để con thoát khỏi những tổn thương. Xin mẹ đón những đứa con mà con đã mất để chúng vào trong cung lòng từ mẫu của mẹ. Mẹ yêu dấu, xin nhận tất cả những gì con có là của mẹ, và xin mẹ cho con tất cả những gì thuộc về mẹ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 89 nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.